This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào cô Vũ Thanh Thủy cùng với tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Khi mà bên ngoài thì thời tiết vẫn tiếp tục nóng và mọi người thì bây giờ cũng chỉ mong một cơn mưa để làm dịu mát hơn. Mặc dù nhiều người nói cơn mưa nó chỉ đơn giản thôi mà, nhưng mà ngay cái lúc này đây, một cơn mưa cũng là một điều xa xỉ đối
đúng
với người
vậy.
Dân Houston.
Hôm kia là có tự nhiên có được một cơn mưa ảo xuống. Trời ơi, trời đất mát mẻ, sạch sẽ, ai cũng thấy thoải mái hẳn đi. Nhưng mà mưa rất là ngắn hả Khương Nguyên?
Dạ vâng.
Mới chiều hôm qua.
Nhưng mà không phải là ai cũng được hưởng. Khi hôm qua Khôi Nguyên cũng thấy sấm chớp rồi làm rất là dễ sợ, lo chạy ra là lo chuẩn bị hết, ai ngờ đâu không mưa nổi ở nhà, tùy cái khu vực ở nhà khu vực.
Nhưng
khu
mà
không,
như vậy
không
á, người ta mới nói rằng đó phải có bị hạn hán thì mới biết quý mưa phải có. Cho nên đôi khi tại sao mình cứ chờ đến lúc mà mình mất, mình không còn cái đó nữa thì mình mới mong ước. Lúc trời mưa thì mình không biết cảm ơn trời, nhìn lên trời cảm ơn trời cho mình được mưa. Và đó cũng là cái đề tài mà ngày hôm nay Tình yêu và gia đình muốn gửi tới quý thính giả. Bữa nay thì chị Thương Nga mất bận đi công tác khác, thành ra không có trong chương trình này được. Và chúng tôi muốn nói về cái lòng biết ơn. Bây giờ thì mới có tháng 7 thôi, quá sớm để là Thanksgiving. Nhưng mà tại sao lại phải chờ tới cái ngày Thanksgiving mới nói lời cảm ơn nhau? Tại sao mình không luôn luôn nghĩ tới những cái điều tốt đẹp mình đã được hưởng? Khôi Nguyên có nghĩ không? Bây giờ cứ ngồi mà nghĩ những cái điều tốt mình đã được hưởng xem, là mình sẽ thấy rằng trời, cuộc đời mình rất là đẹp,
nhiều diễm phúc nhiều lắm.
Mà thường thường mình không nhớ tới, mình chỉ nhớ tới những cái điều xui xẻo, những cái điều bực bội, những cái điều mà mình không có thôi. Trong cái tuần vừa rồi đó, chúng tôi mất đi hai người bạn rất là quý. Một người bạn thì ở ngay tại Houston này, một người bạn thì ở xa, ở tuyết bên California. Và đến khi mà mất mình thấy ngỡ ngàng, mặc dù mình biết trước cái sự chia ly là cái điều không thể, tại vì đều là cũng có bệnh lâu rồi. Nhưng mà đến lúc mà mất thì mình thấy rằng mặc dù mình đã có từng nói nhiều lời cảm ơn, bày tỏ cái lòng biết ơn nhưng mà không có đủ. Đến lúc khi người ta mất rồi mình mới thấy trời ơi, đáng lẽ mình phải nói nhiều hơn nữa. Mà Khương Nguyên có thấy không, có bao giờ đi dự những đám tang người ta lên nói toàn nói về những cái lời cảm ơn hay những điều tốt đẹp cái người đó đã làm, nhưng mà tại sao cái chờ người ta nằm xuống rồi mới nói, tại sao không nói lúc người ta còn đó và nói và luôn luôn nghĩ về những cái điều đó, nói về những cái điều đó thì như vậy cái mối thân tình nó sẽ tốt đẹp hơn và mình sẽ thấy cuộc đời của chính mình đẹp hơn.
Cái điều đó đó thưa cô Thủy và tất cả quý vị, có thể có nhiều người sẽ lý giải hoặc là ngụy biện hoặc là đưa ra nhiều lý do. Thí dụ như có những người nói rằng là tôi bận này, tôi bận kia, mà tôi nói nhiều quá những cái sự biết ơn của tôi với người đó, họ nói tôi là đầu môi chót lưỡi, họ nói tôi là đạo đức giả, họ nói tôi là giả dối. Thành ra là tôi nói ít thôi chứ nói nhiều quá người ta lại cho tôi là nói xạo.
Chính vì vậy văn hóa Việt Nam mình có cái điều đó. Lúc nào cũng sợ rằng mình nói thì là người ta sẽ nghi ngờ cái này cái kia. Đâm ra dân tộc mình là một dân tộc rất là đa nghi. Trong khi nếu mà quý giả để ý những người Mỹ xem, họ sống rất là hồn nhiên, có sao thì họ nói vậy, không có ngại ngần thắc mắc. Nhưng mà cái điều mà đặc biệt đó, tuần rồi khi mà đi dự đám tang người bạn đó, thật ra người bạn này đó quen biết là quen cũng lâu rồi, nhưng mà không hẳn là thân tình nhiều, chưa có cơ hội nào qua lại nhà nhau. Nhưng mà khi nghe tin người bạn mất, tự nhiên mình thấy chơi với, mình cảm thấy ồ, một cái người tốt vừa mới nằm xuống, một cái người đã từng rất tốt với mình. Mà cô Nguyên biết không, nhiều khi không cần là những cái hành động tốt lớn lao đâu, những hành động tốt rất nhỏ mà nó ở lại với mình suốt đời. Thí dụ như chúng tôi có dịp đi chơi cùng với anh chị này đâu hai ba lần, chỉ mỗi lần vài ngày, nhưng mà trong cái vài ngày đó, trời ơi, mình thấy rằng người ta ân cần tử tế tốt vô cùng, và mình thấy rằng wow, đây là những cái và làm những nhiều khi những cái cử chỉ rất nhỏ, một cái sự nụ cười, một cái bàn tay giơ ra, hay là như trường hợp như anh Phục, anh bạn này đi theo nhất định cái dành đẩy xe, hồi đó còn ngồi walker đẩy xe cho chú Phục, hay là hỏi han ân cần, những cái rất là nhỏ mà tại sao mình nhớ mãi. Hóa ra những cái hành động này đó, tại sao mình không có làm cho nhau, làm cho người khác, không nên là để đến khi mình nằm xuống người ta còn nhớ.
có một cái vấn đề đó mà nhiều người đó, thì đối với một số người khi mà họ làm cho những cái điều đó họ thấy nó bình thường lắm, nhưng mà đối với người nhận thì có thể họ thấy cái điều đó nó đẹp, nó lớn lao, họ muốn bày tỏ cái lòng biết ơn. Nhưng mà đối với những người làm cái điều đó họ thấy là bình thường, nên họ nói thôi không có gì đâu, có gì đâu, có gì không có gì vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta bày tỏ ra đó thì nhiều khi họ cũng thấy ngại. Tại vì đối với những người mà họ thích làm việc tốt, hoặc là cái tấm lòng họ bao dung, họ rộng rãi đó, thì những cái chuyện đó là nhỏ thôi,
đúng,
piece of cake thôi,
đúng,
họ không
vậy.
Để ý đâu.
Đúng như vậy, khi mình cảm ơn quá người ta còn bảo
sợ. Họ sợ.
Tự nhiên họ ngại, nhiều khi
họ
ta
ngại
cũng
không dám gặp mặt mình luôn.
Hoặc là không có dám, hoặc là cái ngại ngần, sao thế mình ân cần quá. Nhưng mà thật sự, quý thính giả, khi mà có cái cơ hội mà nhận những cái tình nghĩa đó, mới thấy rằng cái điều đó nó lớn lao biết là chừng nào. Đó là một người bạn. Một người bạn khác của chúng tôi là một cái người bạn đã hơn 40 năm qua, thì khi mới đặt chân đến nước Mỹ thôi, đi học ở trường City College. Cái chuyện này nó hơi riêng tư một tí, nhưng mà đây là một cái nét rất là đẹp của nước Mỹ mà chúng tôi muốn được chia sẻ, có cơ hội để mà chia sẻ với quý thính giả, đồng thời cũng để tưởng niệm người bạn đã nằm xuống. Đây là một cái bà, phải nói là một bà giáo dạy ở San Diego City College lúc chúng tôi mới sang. Cô Nguyên biết không, bà này là chuyên môn trông coi cái người ta gọi là cái learning center, cái thời gian thập niên đầu thập niên 80 đó, thì người ta không có máy móc computer này kia như bây giờ đâu. Đa số những người mà để đến mà học ESL hay học Anh văn toàn là học bằng băng tép. Trong những cái learning center họ có sẵn trang bị hết mọi thứ, thì bà này trông coi hết những cái đó, và ai cần cái gì thì bà giúp thôi. Thì chúng tôi hồi đó hai vợ chồng mới sang có một cái xe mà hai người đều đi học, mà cái lớp học của anh Phục thì lại sau cái lớp học, tan sau lớp học của chúng tôi tới hai tiếng đồng hồ không biết làm gì, thành ra cứ ngồi trong cái learning center, ngồi ngoài học nghe hoài thì cũng chán, thành ra thấy bà cần gì thì mình chạy ra mình giúp. Rồi mình hỏi bà ấy, bà có việc gì cho tôi có thể giúp bà trong vòng 2 tiếng tôi volunteer. Hồi đó mình cũng chưa có cái ý niệm gì về volunteer hết, nhưng mà Khôi Nguyên có thể tưởng tượng chỉ một cái hành động đó thôi đó, nó phải nhận là nó thay đổi cả cái cuộc đời mình. Chúng tôi volunteer được đâu 2 tháng thôi thì bà ấy yêu cầu nhà trường biến nó thành cái job trả lương cho mình. Mà hồi đó mình đâu có định làm lĩnh lương. Hai vợ chồng sang đây, hai đứa cháu đều còn nhỏ, thì trong 3 tháng đầu cũng phải trợ cấp xã hội ở bên California. Thì khi mà nhận được cái check đầu tiên của nhà trường trả 400 đồng đó, thì mình phải báo ngay với social worker là tôi nhận cái check này. Cái chính cái bà social worker là một bà người Việt Nam, bà hiểu cái tình cảnh mình. Bà còn khuyên thế này, chứ cái này nói ra phải xin lỗi. Các quý vị làm ở sở welfare đó, khi mà có những cái lời khuyên tốt cho khách hàng của mình, nhưng mà đôi khi lại có vẻ đi ngược lại đối với luật lệ của nước Mỹ. Bà còn nói rằng trời ơi, anh chị mới sang, con còn nhỏ như vậy, hồi đó con nhỏ nó có 1 tuổi, có lớn mới có 5 tuổi mà lại còn đang cần phải đi học lại, thì anh chị cứ để dành thì giờ đi học và thì giờ lo cho con cái, chứ đi làm chi có 400 đồng sẽ bị trừ mất 400 đồng khỏi cái check welfare, mà nếu làm thêm nữa thì con cái sẽ mất Medicaid, sẽ mất rất nhiều những cái lợi ích của an sinh xã hội. Thì nghe có lý quá, mà cái lời khuyên quá tốt. Bao nhiêu người Việt Nam mình qua đã nhờ những cái lời khuyên đó mà nuôi dạy, có thể giờ nuôi dạy con cái thành tài ở nước, tại nước Mỹ này trong cái thời gian đầu. Nhưng mà khi mà chúng tôi đem chuyện nó kể lại cho cái bà giáo này đó, thì bà nói rằng đó, không bao giờ mình nên, khi mình có thể được thì không bao giờ nên để là gánh nặng cho xã hội. Và bà nói rằng mình luôn luôn phải bắt đầu cuộc đời lại mình từ một cái điểm nào đó, luôn luôn phải có lúc bắt đầu. Nếu không bắt đầu bây giờ thì bao giờ? Nếu không bắt đầu với cái việc này thì bắt đầu vào cái việc nào? Tại vì tất cả những cái lợi ích, cho nên chúng ta không lạ khi mà thấy các cái cộng đồng thiểu số khác, nhất là người da màu đó, họ lệ thuộc vào trợ cấp xã hội từ thế hệ này qua thế hệ khác, tại vì cái lợi ích nó lớn quá. Và họ không có bắt đầu, họ cứ nói để chờ, rốt cuộc cái là lệ thuộc cả đời. Nhưng mà chính nhờ những cái đó, rồi sau đó thì là cái bà này trở thành một cái người chỉ dạy cho chúng tôi về mọi cái hết. Cái ngày mà mình dọn nhà thì cái apartment một phòng qua cái hai phòng đó, không có nhờ gì cả, ai mà dám nhờ một cái bà giáo, một người Mỹ trắng, mà đến cái ngày dọn nhà thấy hai ông bà thì muốn một cái xe truck đem tới, hai ông bà mặc quần jean, mặc áo sắn tay lên và thu dọn khênh vác như là những người phu quân vác, trong khi ông này là một ông có một cái địa vị rất là cao trong xã hội. Họ dọn hết cho mình, không hề chờ mình hỏi. Rồi khi mà chúng tôi cần, rồi đến lúc mà công việc ở đó bà thấy ít quá, bà thấy có cái việc nào khác tốt là bà lại gọi, bà giới thiệu mình là tự cái chỗ, cái trường đại học UCSD họ lại gọi cho mình để mà xin. Cho nên phải nói rằng nhờ chính cái bà giáo này mà trong suốt 40 mấy năm trời ở nước Mỹ chưa bao giờ phải đi xin việc. Tại toàn là bà đi xin việc dùng cho mình, bà giới thiệu mình và giờ người ta
mà cái người Mỹ, chúng ta phải công nhận nước Mỹ và người Mỹ rất là bao dung, rất là tốt. Tại vì không phải chỉ một hai gia đình người Việt mà rất nhiều người Việt mà bây giờ họ còn tiếp tục nhận thêm những người tị nạn nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng là cái đó là cái lòng bao dung, cái lòng tốt của người Mỹ. Nhưng mà đối với mỗi một người chúng ta, nhiều khi người nghe nói là chuyện này chuyện cao xa quá. Cái chuyện này là cái chuyện mà nước Mỹ lo mà, nước Mỹ trách nhiệm. Nhưng mà cái lòng tốt, mỗi một người đều có, mỗi một người đều có chứ không phải là không có. Và cái lòng biết ơn cũng đó đi song hành với cái điều tốt cả.
Chắc chắn, càng mình càng tỏ lòng biết ơn thì lại sẽ càng được người ta tốt với mình. Và đó là cái trường hợp của cái người bạn của chúng tôi. 40 năm sau, hàng năm vẫn gặp nhau. Hồi xưa cùng thành phố thì mỗi tháng đều gặp nhau. Bà bắt phải gặp bà bằng tuổi mẹ mình, thành ra bà như một người mẹ thứ hai. Gặp bà để bà kể và bà cố vấn từ chuyện gia đình cho tới chuyện nhà cửa, tới chuyện con cái. Rồi đến khi mà cần mua cái nhà đầu tiên, không có, bà bảo là nên mua nhà, bỏ tiền đâu mà tôi mua nhà. Bà bảo tôi có thể cho mượn, nhưng mà tôi sẽ trả tiền lời như nhà băng. Hồi đó mình nghe mình sửng sốt, một cái bà tử tế như thế này tự nhiên lại cho mình mượn tiền mà đòi tiền lời. Thành ra khi mình kể cho những người bạn Việt Nam khác, họ đều nói trời sao cái bà này dân là đi nói mình tiền lời. Nhưng mà bà nói rằng chính đối với con ruột của bà cũng vậy. Hai vợ chồng có hai đứa con thôi, rất là giàu có. Nhưng mà khi mà con bà cần tiền, bà cho mượn và con bà vẫn phải trả lời. Mỗi tháng chỉ trả tiền lời thôi, giống như là bà cho mượn xong mỗi tháng, đầu tháng đúng ngày mùng 1 phải trả tôi chừng ngày tiền lời. Trả đó. Và hồi đó mình ngạc nhiên quá, nhưng mà sau này mới thấy đó đã là những cái kinh nghiệm đầu tiên để cho thấy cái sự thẳng thắn và sòng phẳng của nước Mỹ. Đó là cái kinh nghiệm cho đến lúc mà mình đi vay nợ ngân hàng, mình không có bỡ ngỡ, không ấy nữa. Và khi đó mình mới nhận ra cái lòng tốt của những cái người bên này. Và suốt cuộc đời, bây giờ bà mới mất tuần rồi, 93 tuổi. Nhưng mà cứ mỗi năm là lại gặp, hoặc bay sang bên đó, hoặc bà bay qua Houston này để mà gặp gỡ, gặp nhau một lần. Phải nhận là người Mỹ có những cái điều chúng ta cần phải học. Những cái người giàu có mà họ không có nề hà, kiêu mang những cái người khốn khó, những người tị nạn mới tới. Bà còn nhận nuôi 3 đứa trẻ người Campuchia làm con nuôi, và nuôi cho ăn học thành bác sĩ, người y tá cho tới bây giờ. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta cần học. Và bác sống một cái cuộc đời rất đẹp. Người ta cứ bảo rằng những người tốt đó thì hay gặp những cái xui xẻo. Có lẽ đất nước Việt Nam mình có chiến tranh nhiều mới hay xảy ra cảnh đó. Chứ còn ở đây chúng tôi thấy cái cuộc đời người này toàn vẹn, rất là thăng bằng giữa cái đời sống vật chất, vui hưởng, enjoy cuộc đời, cho đến cái chuyện mà đi làm việc xã hội, giúp đỡ người khác, đi xây nhà cho người nghèo, đi qua Phi Châu làm thiện nguyện, và luôn luôn có cái khoản tiền bỏ ra hàng tháng để mà làm thiện nguyện, là những cái điều thật là đẹp. Và đó là những cái hành động khi mất rồi mình mới thấy trời ơi, lại vừa mất đi một cái con người rất là đẹp, đã làm cho cái nơi, những cái người gặp gỡ họ trở nên tốt hơn. Cô Nguyễn Bế Thông có một cái câu rất là hay mà chúng tôi nghe trong hai cái đám tang kỳ rồi đó, là cái người này nằm xuống đã để lại cái thế giới này tốt đẹp hơn. Yeah. Với cái sự hiện diện của họ. Thành ra chúng ta có lẽ trong cuộc đời ai cũng từng có cái kinh nghiệm này. Chúng tôi muốn qua chương trình này mời quý thính giả nhớ lại tất cả những cái điều tốt đẹp người khác đã làm cho mình. Dù là những chuyện to lớn, không phải những cái chuyện to lớn như cái bà giáo đã làm cho cá nhân chúng tôi thay đổi cả cuộc đời, mà là những cái hành động rất nhỏ như anh bạn, một cái sự ân cần, một cái cử chỉ chăm sóc thôi cũng làm quý vị nhớ mãi, để lại trong lòng quý vị những cái ấn tượng thật là đẹp, và thấy cuộc đời này còn đẹp lắm khi mà còn có được những cái người bạn như vậy.
Dạ vâng, ai trong chúng ta cũng đều đã từng ít nhất một lần nhận được sự giúp đỡ, nhận được sự cưu mang, nhận được một ân huệ từ một người, từ một tổ chức, từ một quốc gia. Thế thì chúng ta đều có là một người đều mang lòng biết ơn cả. Và bây giờ chúng ta làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn, bằng cách nào để mà tránh cho người ta nói rằng là mình đầu môi chót lưỡi, hoặc là để tránh cho người ta nói mình vô ơn, thì chúng ta bày tỏ lòng biết ơn như thế nào?
Hồi trước chúng tôi cũng đặt cái câu hỏi đó như vậy, tại vì làm sao chúng ta làm được cái gì cho một cái bà giáo giàu có, nhà có tàu bè, có xe cộ, rất là sang trọng như vậy, mình làm được cái gì cho họ? Nhưng mà bà nói một câu như thế này, bà bảo rằng hãy làm cho người khác cái gì mình có thể làm được. Và đó đã trở thành một cái châm ngôn trong cuộc sống. Không phải là gọi làm cho người khác là làm ơn cho người khác đâu. Trong lúc mình làm cho người khác, cái lòng mình vui và mình cảm thấy mình đã trả ơn được cho cái người đã làm ơn cho mình. Cái cuộc đời này nó là một cái vòng gọi là luân hồi, phải không? Vâng, theo như nhà Phật thì như gọi đó là bánh xe luân hồi. Đối với người Thiên Chúa giáo hay các đạo giáo khác thì đều coi như là chúng ta gieo cái quả nào thì gặt cái quả đó. Đó, thành ra nếu mà mình đã được gặt những cái mình không gieo thì mình cũng nên gieo những cái để cho người khác gặt. Và chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào chia sẻ một cái hành động đẹp đẽ nào đó người khác đã làm cho mình, dù là rất nhỏ thôi, nhưng mà làm sao để cho quý vị nhớ mãi. Khi mình có được cái cảm xúc là mình nhớ mãi một cái hành động đẹp thì mình sẽ dễ dàng cũng sẽ bắt chước cái hành động đẹp đó để lại trong lòng người khác. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi trong cái đề tài ngày hôm nay. Nghe thì có vẻ mông lung, có vẻ trừu tượng, nhưng mà thật ra rất là thực tế trong cuộc sống, và sẽ đem lại cái niềm vui, cái nét đẹp trong cái cuộc đời của quý vị, và là cái gương rất là tốt cho con em của mình. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ, xin được biết quý danh.
Dạ chào cô Thủy, chào tất cả quý vị trên đài.
Quý Phương Nguyên, dạ.
Chào quý vị khán giả Phương Nguyên. Con
tên gì?
Gia đình con dạ con tên Hiền, gia đình con cũng vậy. Năm nào cũng vậy, tới thanh niên viên lúc nào nói nhớ ơn hay là bất cả nhớ ơn gì. Nói chung là có rất là nhiều người làm nhiều ơn cho con lắm, lúc nào con cũng nhớ hết. Cái mà cái ơn lớn nhất cho tới bây giờ con nghĩ là 6 cái người US Supreme Court Justice là đã cứu mạng cho gia đình chúng con. Tại vì ngày xưa khi mà chính phủ Joe Biden bắt buộc mọi người phải chích đó, con rất là lo, con không biết là những cơ thể những người khác như thế nào, nhưng mà đối với gia đình con, tụi con không có muốn phải bỏ những cái chất độc đó vô người con. Nhưng mà bây giờ họ cho con cái quyền lựa chọn là không cần cái bỏ cái những cái chất đó vô cho cơ thể của con. Thì bây giờ hiện tại vợ chồng con và con cái con, tất cả mọi người trong gia đình con không có hoàn toàn không có một cái chó nào trong người mà vẫn khỏe mạnh bình thường hết. như vậy lúc nào là gia đình vợ chồng con cái còn cũng rất là biết ơn những cái người đó.
Nhưng mà Hiền cứ nghĩ rằng đó nhiều khi cũng là cái may mắn, cái duyên may mắn của riêng gia đình Hiền không? Tại vì biết bao nhiêu người đã thiệt mạng trong cái thời gian đó, phải không?
Tại vì con thì không biết những cái người khác, nhưng mà đối với gia đình con, cha mẹ mình sinh ra, nhưng mà những cái người đó là cái ơn cứu mạng cho mình. Sáu người đó là cái ơn cứu mạng cho mình. Tại vì từ ngày nào giờ con không có bỏ cái gì trong người mà con cũng vẫn sống ra. Nhưng mà nếu mà con bỏ vô rồi con không có lấy người ra được nữa. Thì con lại suy nghĩ như vậy. Con cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Cảm ơn Hiền rất là nhiều. Vâng, cũng là một cái điều làm cho mình nhớ mãi. Và thấy cái cuộc này đẹp khi mình còn có được những cái tự do. Nhưng mà cái tự do ở bên nước Mỹ này nó cũng là con dao hai lưỡi, phải không Khương Nguyên? Có thể có những người khác đó thì lại cũng nói rằng nhờ cái cũng nhờ sáu vị thẩm phán này mà đã cứu mạng được bao nhiêu đứa, không phải sáu vị thẩm phán, các tiểu bang chứ, cứu mạng được những cái đứa trẻ mà khi mà lật lại cái vụ án mà Roe versus Wade đó. Bây giờ rất là cảm ơn Hiền rất là nhiều, đúng vào cái đề tài của ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ xin mời.
Dạ, kính chào bà Thủy, kính chào bà cháu Khương Nguyên.
Dạ.
Trần đó.
Dạ vâng, xin chào ông Trần ạ.
Dạ, thưa bà Thủy và cháu Khương Nguyên, nhưng mà tôi có một ý kiến hình như là nó cũng thắc mắc, nhưng mà nó có ngoài đề một chút thì nhưng mà tôi nghĩ rằng là bà và cháu Khương Nguyên cũng có thể giải thích được cho tôi. Là bởi vì rằng là vừa rồi đây đó thì tôi cũng có coi về tin tức nói về cái đội banh của Việt Nam và đấu với đội banh của Mỹ đó.
Dạ vâng.
Thì tôi thấy rằng là khi mà hai đấu thủ nhưng mà đấu với nhau thì cũng phải kẻ chín lạng người 10 phân thì mới đấu với nhau được, chứ nó mới cho đấu với nhau chứ, có phải không ạ?
Vâng. À, dạ.
Vâng. Mà bây giờ đó thì tôi chỉ thấy có Việt Nam là có những cái sự mà phấn khởi như vậy thôi, là bởi vì mình đã là loser, mà Việt Nam tiếng Việt thì gọi là mình là thất bại, tức là thất bại là thất bại quá là rồi, chứ còn tại sao mà lại còn có gọi là cái gì, có câu gì tôi vừa mới nhớ để tôi hỏi bà với chị Khôi Nguyên, gọi là
chắc là bác muốn nói đó là họ thất bại nhưng mà họ vẫn cảm thấy hãnh diện. Có chắc lý do
không
hết.
Nhưng mà họ còn có cái câu gì cơ, cháu ạ, Khôi Nguyên à, tôi đã quên rồi. Gọi là
vâng, thưa bác Trần, bây giờ như thế này, cái thật ra cái đề tài này nó cũng hơi lạc đề ngày hôm nay. Vâng, ở đây chương trình đang nói về cái lòng biết ơn những cái hành động đẹp mà người khác đã làm cho mình. Nhưng mà thôi, bác Trần cũng là một cái vị thính giả rất là cao niên và lúc nào cũng quan tâm.
Để giải thích, để nói nhanh thôi, tại vì cái này nó cũng hơi lạc đề một chút. Việt Nam họ cảm thấy hãnh diện, họ có lý do, tại vì Hoa Kỳ đang là đương kim vô địch thế giới. Còn Việt Nam chỉ là một quốc gia nhỏ bé mới lần đầu tiên tham dự. Mà họ hãnh diện đó là tại vì họ so sánh với Thái Lan. Đội nữ Thái Lan thua đội nữ Mỹ 8-0, đội nữ Việt Nam thua 3-0. Thành ra họ nghĩ rằng là họ hãnh diện hơn Thái Lan. Đó là cái lý do, cái suy nghĩ gọi rằng là trong cái ao làng của người Việt Nam. Tức là họ cứ đem cái mục tiêu là Thái Lan ra để họ so sánh, để họ hãnh diện. Chứ không, họ không nhìn ra được tới nước ngoài. Đó là lý do mà người Việt Nam hãnh diện mặc dù thua 3-0.
Vâng, chúng tôi cũng đồng ý như vậy. Thật ra đó, việc đấu với đương kim vô địch cũng là một cái điều đủ để hãnh diện rồi, dù là thua cũng thành ra cũng là một cái thành tích. Còn thì khi mà bác Trần nói về cái chuyện phải bên 8 lạng đằng nửa cân mới đấu, thưa cái luật lệ về thể thao của thế giới nó khác lắm bác ạ. Mà chúng tôi cũng không phải trong lĩnh vực đó, mà ngoài ra cũng ngoài cái đề tài ngày hôm nay. Cảm ơn bác Trần đặt câu hỏi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị, tôi có một cái
dạ xin được biết quý danh ạ.
Dạ em tên Hoàng.
Vâng, chào anh
Hoàng. Em qua Mỹ lúc 18 tuổi.
Vâng.
Và bây giờ là 40 mấy năm rồi. Có một cái mà em mang ơn cái người Mỹ, em nói để em xúc động. Cái người Mỹ mà họ cũ mang em đưa em qua Mỹ dạng hồi xưa em còn mới có 10, chưa tới 18 tuổi.
Yeah.
Thì khi em về mới ở với người Mỹ, không biết tiếng Anh, không biết cái gì hết. Thì họ nói em là một ngày mà mày ở với tao, một ngày mà một tháng mày trả tao 50 đô. Thế em cũng ngạc nhiên, em nói tiền đâu mà em trả. Thì bà nói mày đi học về đó, rồi mày ra mày nhổ cỏ cho tao. Tao trả mày một giờ 2.50, mày lấy tiền đó, mày trả lại tiền nhà. Thì nói chung là... sau này em nói đó, ủa tại sao mày không cho tao ở free đi, rồi tao nhổ cỏ cho mày free. Thì bạn nói không, tao phải đặt cách mày kiếm tiền và trả cho ở Mỹ là không giờ free hết, tao nuôi mày được, nhưng mà tao muốn tập mày kiếm tiền.
Đúng,
thì cũng giờ đó mà em đã trưởng thành và em đã thành công, và đến lúc em 48 tuổi em về hưu, em không có đi làm nữa.
Yeah.
Thì cũng nhờ cái cách mà người Mỹ họ cứu ban em, họ dạy em cái cách kiếm tiền từ thở ban đầu.
Đúng.
Đó. Nên giờ em mang nó đi suốt cả cuộc đời em. À, cảm ơn chị.
À, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Anh nói làm tôi cũng cũng rất là ngậm ngùi nhớ cái người bạn Mỹ của mình y hệt như vậy đó. Nhớ người đó bà cho mượn 5.000 thôi, nhưng mà bà nói cứ mỗi đầu tháng đó thì phải trả cho bà 40 như vậy, không biết chạy ra là bao nhiêu phân lời. Nhưng mà cứ đầu tháng phải trả cho bà 40, rồi bao giờ trả cái tiền vốn thì trả, nhưng mà cứ còn nợ thì cứ trả 40. Thì hồi đó nhiều người bảo trời, cứ 40 bạc một cái bà giàu có này mà còn đi lấy của một cái người tị nạn nghèo khổ mới sang cho vay được một chút mà lại đi lấy tiền của người ta. Nhưng mà sau này mới hiểu, và chính bà cũng nói, và đối với con cái bà cũng vậy, đó là những cái bài học đầu tiên về cái sự công bằng và cái chuyện mà cái tiền nong có vay có trả của nước Mỹ.
Mà người Mỹ đó họ hay lắm, họ có những cái bài học mà nhiều khi bây giờ có những người Việt không chấp nhận được những cái bài học đó, nhưng mà sau này cái kết quả nó lại cho chúng ta thấy được cái tốt của những cái bài học đó. Thí dụ có những người Việt nói rằng là sao người 18 tuổi đuổi nó ra khỏi nhà kia, thấy nó tội lắm, nó chưa biết gì hết mà, nó còn nhỏ mà, sao không nuôi nó. Nhưng mà người Mỹ đúng 18 tuổi là đi ra, cũng muốn thoải mái đi ra để tập cho nó cái sự trưởng thành.
Đúng.
Cho nó thấy được cái thành quả của lao động, chứ không phải là ở nhà nuôi như người Việt Nam mình.
Đúng.
Mà người Việt Nam mình á, có những người tới bây giờ vẫn không chấp nhận điều đó. Mà người Mỹ thì họ hay cái là họ cho mình thấy cái giá trị của lao động, cái giá trị của cái công việc đó, chứ không phải rằng là làm hết cho để đúng. Ngồi hưởng. Họ không có cái chuyện đó, họ không chống điện đó.
Và con cái phải chia nhau làm việc nhà.
Uh-huh.
Và có những người trả tiền cho con. Đối với người Việt Nam mình thì bảo trời, con ở trong nhà làm là
mày
cái
nuôi...
nghĩa vụ đương nhiên.
Ba má nuôi mẹ ăn học.
Nhưng mà y như anh Hoàng nói đó.
Uh-huh.
Đó, cái bà này bà bảo nhiều có. Uh-huh. Bà trả 2.50 một giờ là minimum. Dùng cái tiền đó trả lại cho bà.
Uh-huh.
Đúng rồi, mà anh Hoàng nói cũng đúng. Uh-huh. Đúng kiểu Việt Nam. Tôi làm bà ở cho tôi ở free để tôi làm free cho bà. Nhưng mà cái free đó nó không có cái sự công bằng.
Đúng rồi.
Nó vẫn thiếu cái sự công bằng. Thành ra rất là hay, cảm ơn anh Hoàng. Nghe anh Hoàng nói mà còn nghẹn ngào. Và chúng cá nhân chúng tôi cũng vậy, nhớ lại từ cái bác chỉ dạy, từ cái lúc mà dọn nhà, bác dọn cái bếp mình á, bác bảo ô dùng cái chảo này nó có cái vết nè, cà này ra rồi độc lắm, nguy hiểm lắm, vứt đi đừng có xài nữa. Bà trời ơi, mua cái chảo mắc tiền lắm. Thành ra thôi không sao, tôi vẫn xài được, không sao. Bà nói không xài cái này được. Và bà ấy, rồi bà sau bà mua tặng cho một cái chảo khác, xong bà bảo phải dùng cái đồ ni lông. Tức là dạy từ những cái rất là nhỏ, những cái căn bản trong đời sống, và đó là những cái hành động mà phải có cái lòng nhân ái lắm mới mất thì giờ mà dạy. Bây giờ tưởng tượng người Việt Nam mình chỉ dạy người khác, mình không có dạy một cái cách khéo léo đâu, mình sẽ dạy chứ trời ơi làm vậy hả cái này.
Mà chưa chắc nữa, có những người Việt Nam họ dạy họ còn giấu nghề nữa.
Đúng như vậy. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa bà Thủy và cháu Khôi Nguyên, bây giờ tôi mới nhớ ra cái câu tôi muốn hỏi bà.
Dạ.
Tôi trước 75 thì tôi không nghe thấy cái câu đó bao giờ cả, mà sau 75 thì tôi sang Mỹ rồi thì tôi không có ở trong nước, thì thử ra tôi cũng không có hiểu nghĩa cái chữ đó.
Câu gì vậy bác Trần?
Dạ, cái câu gọi là ấn tượng đó bà. Đã thua mà còn thua ấn tượng nữa thì tôi không biết nó như thế nào, câu ấn tượng nghĩa là làm sao thì bà mới được thấu.
Bác Trần ơi, chắc phải một cái chương trình nào khác nó cháu sẽ làm một cái chương trình về cái ngôn ngữ.
Cái ngôn ngữ của người cộng sản bây giờ họ nói những cái từ mà mình khó hiểu với họ lắm. Tại vì thua mà thua ấn tượng, tại vì họ nói ấn tượng ở đây đó, họ muốn ca ngợi so với Thái Lan. Mặc dù thua nó nhưng mà thua ít hơn so với Thái Lan, thành ra họ vẫn cho là ấn tượng, chứ không phải chứ đối không, với
bác,
người...
bác Trần hỏi cái ý nghĩa của chữ ấn tượng là cái gì? Ấn tượng tức là một cái điều làm cho hãnh diện á, làm cho nó có vẻ rất là tích cực.
Để mà gọi rằng là che đi cái sự thất bại, tại vì túc cầu là cái bộ môn mà người Việt Nam rất là yêu mến, mà họ cũng chờ đợi rất nhiều từ cái lần ra quân của đội tuyển nữ của ở giải World Cup lần này, nên thua 3-0 không lẽ bây giờ mình nói ra quân mà thua 3-0 thì họ không, người cộng sản họ không thích cái điều đó, họ thích cái sự tung hê, họ thích cái sự hoặc sự cái sự mà lộng lẫy, họ
đúng
thích
rồi.
Cái sự
lúc nào cũng nói, nghĩa là lúc nào là mình cũng là đỉnh cao trí tuệ, mình cũng phải thua cũng phải thua ấn tượng.
Đó là cái lý do mà người cộng sản họ ưa dùng những cái từ mà đau to búa lớn là vậy.
Đau to búa lớn mà hoàn toàn là nói một đằng là một nẻo. Vâng, cảm ơn bác Trần, nhưng mà bác Trần ơi, cái đó là vẫn là sai với cái đề tài ngày hôm nay. 7136648002, mời quý thính giả gọi vào chia sẻ một cái điều gì người khác đã làm cho quý vị mà quý vị cảm thấy nhớ mãi, mà mỗi lần mình nghĩ tới mình lại cảm thấy ấm lòng, hoặc mình cảm thấy xúc động, cảm thấy cảm động, hoặc là mình cảm thấy rằng đẹp quá, một cái hành động đẹp của người khác, nhiều khi rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo lại phải xin phép dùng cái chữ trong kinh ngoặc kép mà bác Trần vừa mới nói, tạo cái ấn tượng cho cả cuộc đời mình. Vâng, 7136648002, mời quý thính giả gọi vào. Nhưng mà Khôi Nguyên biết không, lạ lắm cơ, khi mà mình đã càng làm, mình cứ tưởng khi mình làm cái gì cho ai khác á, là làm vì người ta, nhưng mà cái lòng mình vui trước, mình được phần thưởng trước tiên. Đầu tiên là cái phần thưởng cho chính mình đầu tiên. Cho nên mời quý thính giả gọi vào nhé, 7136648002. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Vậy cô Thu Thủy và bạn Khôi Nguyên không ạ?
Vâng, xin được cho biết cái danh.
Dạ, tôi là Tâm Nguyễn.
Dạ vâng, chào
đang
anh Tâm.
Thành phố Arlington, Texas.
Dạ vâng, chào anh Tâm. Dạ.
Nói về cái đề tài mà cái lòng biết ơn của người Mỹ á, thì có góp ý một cái ý này, có nghĩa là khi mình bước chân qua đây á, họ dạy mình tất cả những cái điều cơ bản nhất qua cái chương trình học ESL á, mà đa phần những người Việt của mình khi bước chân qua đây á, một số bỏ qua cái vấn đề học ESL và cái ngôn ngữ thứ hai để mình hội nhập với nước Mỹ. Khi mà qua đây á, người Việt mình á, những có khuyên các người Việt mới sau này qua nên học cái lớp ESL đó để mà mình hội nhập với nhanh hơn. Tuy rằng ban đầu tiên nó kiếm tiền chưa có được nhiều, nhưng mà sau này nó giúp ích cho mình và cái đời sống hội nhập Mỹ rất là nhiều.
Đúng. Dạ, cảm ơn ông Tâm rất là nhiều. Vâng, ông vừa nhắc một cái điều rất là quý. Những cái lớp ESL không phải chỉ dạy Anh ngữ, rất là căn bản, để cho người ta làm cái căn bản để mà dễ dàng học tiến lên, mà còn dạy người ta về đời sống nước Mỹ.
Đúng rồi, có những cái điều mà mình không biết, vâng, mình làm nhưng mà cái đó nó mang ý nghĩa trái ngược.
Mà nếu bỏ qua cái lớp đó là sẽ mất hết những cái đó.
Dạ, còn bây giờ mấy người mà mới qua sau này đó, thì khi mà ngoại trừ mà bắt buộc họ phải đi học, hoặc là bắt buộc họ phải có những cái chứng chỉ ESL đó mới được học tiếp, hoặc là mới được làm cái gì đó, họ mới đi học. Chứ còn không kêu họ đi học ESL, họ không muốn học.
Vâng, đây là những cái lớp, đúng rồi, bây giờ khi mà ông Tâm nhắc tới, chúng tôi mới nhớ, lớp những cái lớp ESL, tức là English as a Second Language đó, nó có từ các trại tị nạn, tất cả những người tị nạn, các thuyền nhân khi mà đi qua các trại tị nạn Đông Nam Á, đều có biết, có những người đến, và đây là những người dạy thầy cô giáo rất là đặc biệt, không phải như thầy cô giáo mà dạy từ chương ở trong trường đâu. Họ là những con người hoàn đa số là thiện nguyện, và họ đem tất cả cái lòng họ, tất cả cái kinh nghiệm trong cuộc sống của họ để họ chỉ dạy cho mình, cùng với lại cái Anh ngữ. Thành ra nếu mà quý thính giả nào mới sang đây, hoặc là có con em gia đình thân nhân sang, nên khuyên đi học cái lớp này, bởi vì nó dạy cho mình biết một thứ shortcut, một thứ học tắt về tất cả những cái điều
bây
cần,
giờ cũng có
bản,
những cái nhà thờ
Mỹ.
Hoặc là có một số em người Mỹ đàng hoàng đi vòng vòng ở khu vực Bel Air này, hoặc là chợ Hồng Kông nè, để mấy em nó dạy tiếng Việt, dạy tiếng Mỹ cho người Việt. mấy em đó họ đi làm thiện nguyện thôi.
Làm thiện nguyện nhưng mà nhiều khi họ bắt mình theo đạo họ.
Cái đó thì Phụ Nguyên không có, tại vì không có học. Nhưng mà thấy mấy em đó họ nói tiếng Việt. Họ nói tiếng Việt, họ dạy cho mình, họ biết nói tiếng Việt rất rành. Họ dạy cho mình tiếng Mỹ như là người Mỹ, nhưng mà không biết có theo đạo không thì không, không biết.
Thường thường họ đi đó là chàng những người ở trong nhà thờ đó, thì họ kêu gọi đến tham dự, đầu tiên dạy ở nhà, sau đó họ có thể đến tham dự ở các cái lớp. Bây giờ đa số các lớp ESL, các nhà hội thánh tin lành đều có, nhưng mà bên các nhà thờ công giáo lại không có, hay là chùa lại không có. Có lớp Việt ngữ nhưng mà không có những lớp ESL, những cái loại mà dạy vào đời như thế này rất là quý lắm. Và cảm ơn ông Tâm đã nhắc đến điều này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin mời ạ. Vâng, 713-664-8002. Vâng, khi quý thính giả gọi vào thì xin quý thính giả giữ đường dây và mời quý thính giả chia sẻ về cái lòng biết ơn, không phải chỉ đối với người Mỹ đâu, đối với những người bạn của mình, những người thân thuộc của mình, gia đình mình, từ cha mẹ, ông bà, có cái kỷ niệm, có những bậc cha mẹ đó suốt đời lo lắng cho con cái mọi thứ, nhưng mà khi con cái, con hay cháu nó nhắc về một cái hành động rất nhỏ, thí dụ như hồi chúng tôi nhớ rằng trong gia đình có người thân qua đời thì cái đứa cháu ngoại nó nhắc, nó bảo nhớ là ông bà hay cho đi chơi hồ rồi cho con bánh mì để cho thả cho vịt ăn, và nó nhớ từ lúc nó 2-3 tuổi cho tới sau này nó vẫn nhắc hoài cái kỷ niệm đó. Thì đó là những cái hành động mà nó làm cho cái cuộc đời này rất là đẹp. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây. Không hiểu sao. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp vậy. Dạ, xin mời.
Dạ, thưa chị. Dạ, em đây.
Vâng.
Dạ, xin chào chị Thủy. Em là Linh Phương, lâu lắm rồi.
Vâng, chào chị Linh Phương.
Dạ. Yeah. Em hôm nay cái đề tài này hay làm cho em nghe là em nhớ lại quá khứ ngày xưa cũng 50 năm. Lúc em đi đàn ở tiện đồn đó thưa chị.
Dạ. Yeah.
Thì đang đàn em đi xuống, cũng may là Chúa cũng cứu em đi xuống đó. Thì đi lấy nước uống thì cộng quân nó bô một cái trên sân khấu, cái đàn của em nó bị bể.
Wow.
Ngày xưa cái đàn Phạm Thị Sa nó bể nát, và lúc đó là gần tới Tết, em phải đi đàn chỗ khác. Thì em xuống em khóc, em nói không biết làm sao, bây giờ còn hai chỗ phải đi nữa. Thì có một anh chiến sĩ, anh đó anh đến anh nói, tôi thấy chị đàn như vậy mà bây giờ không có đàn làm sao. Thì anh tự nhiên, em nói bây giờ mấy chục năm rồi, mà em vẫn còn nhớ cái hình ảnh cao quý của anh ấy, là anh lột cái chiếc đồng hồ của anh với chiếc nhẫn, anh nói thôi bây giờ. Tôi đưa cái này chị về, chị mua liền cái đàn đi, để mà có cái đàn đi quỷ đạo các chiến sĩ ở chỗ khác. Em cũng nói ra cái điều mà em tôn quý cái điều đó, tuy rằng đã trên 50 năm em vẫn còn nhớ cái hành động cao quý của người đó. Thành ra em muốn kể cho chị nghe, và sẵn cũng chào chị lâu lắm.
Vâng.
Gặp chị để nói chuyện với chị.
Vâng,
cảm ơn chị
Linh Phương rất là nhiều. Chị cũng là một người đã từng làm bao nhiêu những cái điều tử tế tốt đẹp cho những người khác đó chị Linh Phương. Chắc chắn cũng sẽ có những cái điều chị đã làm cũng làm chạm vào lòng người khác, như là chị câu chuyện chị đang kể. Vâng, rất là cảm ơn chị đã gọi và chia sẻ câu chuyện riêng tư này mà thật là cảm động.
Mà một
người lính tiền đồn mà lại có thể gỡ đồng hồ, gỡ nhẫn ra để máy, đúng là quá đẹp hả?
Mà cái điều này có một cái điều mà nhiều khi không biết quý vị có để ý không, khi mà nhiều khi có những người họ làm những cái điều tốt, đối với họ những cái chuyện đó không có là gì hết.
Nhiều khi họ không nhớ nữa.
Nhưng mà đối với những người nhận cái tấm ơn, cái ơn đó thì họ lại nhớ suốt đời. Cái đó là cái điều mà nhiều khi nó đẹp là tại vì họ làm không phải vì mục đích này nọ kia,
đúng,
mà
đúng.
Họ làm xuất phát vì cái lòng tốt của họ thôi,
đúng.
Mà họ nhiều khi họ cũng không nhớ. Thành ra là để mà khuyến khích cho những cái lòng tốt nó nảy nở, cái sự, những cái việc nhân việc thiện đó nó nhẹ nảy nở, thì chúng ta phải bày tỏ cái lòng biết ơn,
đúng.
Để cho người ta thấy được cái điều đó, mặc dù họ không biết, nhưng
có, mà người Việt Nam mình thì nhiều khi hay nói chứ người ta còn không nhớ nó mình nhắc làm chi. Và có nhiều người còn lạ này nữa Khương Nguyên, càng được người khác làm ơn nhiều thì lại càng chối bỏ cái điều đó, làm như là tự ái. Khi mà họ nhận ơn nhiều quá, chúng tôi nhớ hồi trước cũng có một có người bạn mới sang, sao mà cái tụi này cũng phụ đỡ hết tất cả mọi thứ, nhưng mà hình như họ càng nhận ơn nhiều thì họ càng mặc cảm, càng mắc cỡ, và họ càng tìm cách tránh mình và hoặc là họ nghĩ rằng ồ mình họ làm ơn cho mình bằng cách để mình làm ơn cho họ, đưa cho họ mượn cái xe chẳng hạn, xong rồi một cái xe cũ ở nhà không dùng nữa thì thay vì thôi thì đem,
hoặc thậm chí có những người nghĩ rằng là khi mà họ nhận ơn nó, ô đó trách nhiệm, đó là trách nhiệm không, anh chị phải giúp tôi, hoặc là
đúng
trách nhiệm thế giới
quý vị khá hơn tôi thì quý vị phải chia sẻ.
Họ cứ nghĩ một cái điều rằng là tôi đã chịu những thiệt thòi, bây giờ cái trách nhiệm của thế giới này, trách nhiệm của cộng đồng này phải giúp đỡ tôi.
Thành ra khi mình nhớ hoài những điều đẹp thì cũng có một vài điều cũng không đẹp mấy, mình cũng nhớ hoài. Nhưng mà không phải nhớ hoài để trách người ta, nhưng mà nhớ hoài để cho thấy rằng cái lòng con người cũng có thể văn hóa của người Việt Nam chăng. Là đưa thí dụ đưa mượn một cái xe đồng ý là một cái xe cũ rồi, bán chắc được chừng 500-700 bạc thôi. Nhưng mà ít nhất mình bán được 500-700 bạc, mình đưa cho người ta mượn thôi. Thế mà rồi một cái đến lúc đến nhà người ta mấy ngày sau không có thấy cái xe đâu, ủa cái xe đâu rồi, à ồ cái xe hư ngoài đường á, tôi nằm ngoài đường, bỏ ngoài đường khơi khơi như vậy đó, mình lại phải đi ra lấy về. Cho nên có nhiều người vô tâm mà họ không biết rằng cái lòng biết ơn, khi mà chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn thì cái người mà càng tặng ơn đó lại sẽ càng cảm kích và sẽ càng làm nhiều hơn. Tại vì khi mình làm mình đâu có nhớ đâu, phải không Nguyên? Mà khi người ta nhắc mình thấy, ủa mình đâu có đáng mà ta nhắc, nếu vậy thì bây giờ mình phải đáng hơn.
Chuyện thấy bình thường mà, chuyện nó nhỏ mà.
Nhưng mà như vậy sẽ thôi thúc lòng người ta, vậy thì mình phải làm để cho đáng với cái lòng biết ơn của người ta. Thành ra cái cuộc đời nó cái vòng tròn như vậy thôi, rất là đẹp. 713-664-8002. Bây giờ thì mới cuối tháng 7 thôi, chưa tới tháng 11, chưa tới mùa tạ ơn. Nhưng mà quý thính giả cứ thử nghĩ xem, khi mà mình cứ nhớ đến những cái ơn người khác làm cho mình đó, mình sẽ thấy cái cuộc đời mình được may mắn lắm, có phúc lắm, hơn rất nhiều người. Còn nếu mà mình không có nhớ đó, thì lúc nào mình cũng chỉ than thân trách phận, và lúc nào mình cũng chỉ thấy cái gì cũng thua kém, cái gì cũng bực bội, cũng mặc cảm. Thì có phải là bực bội thì khổ biết mấy.
Cá nhân Khôi Nguyên đó thì Khôi Nguyên có cái cách khác. Thí dụ như rằng là mình nhận ơn mỗi một ngày, mình nhận ơn nhiều người lắm chứ không phải là không, mình biết, nhưng mà nhiều khi mình nói cảm ơn một hai lần thôi, nhưng mà cái sự nhớ ơn của mình đó, nó đến vào mỗi buổi tối khi mà mình đọc kinh cầu nguyện, mình đều cầu cho họ có được một cái cuộc sống bình an, có được một cái sự nâng đỡ nào đó. Chứ có thể nhiều người có thể trách Khôi Nguyên là không biết ơn, hoặc là có thể nói rằng là sao kiệm lời quá. Nhưng mà cái sự biết ơn của mình chưa chắc là mình thể hiện ra ngoài, mà trong tấm lòng của mình đều nhớ đến họ, đều nhớ đến. Tại vì chính mình biết mình làm cái gì, có thể họ nghĩ sai về mình, ok không sao hết.
Nhưng mà thôi cứ thể hiện ra ngoài đi.
Nhiều khi mình thật sự cá nhân Khôi Nguyên rất là sợ khi mà người ta nói mình giả tạo. Tại mình cảm ơn hoài, mình gặp nó, trời ơi, tôi nhớ, anh chị giúp tôi cái đó, tôi nhớ. Gặp hoài, nói hoài, người ta sợ mình.
Cái lòng chân thật không bao giờ sợ cái điều đó. Hoặc mình có thể nói về người đó với người khác, tôi nhớ ơn cái người đó tại người ta. Và cái lời đó nó sẽ chuyển lại và người đó sẽ cảm động một cách gián tiếp thay vì mình nói trực tiếp. Chứ để trong bụng ai biết được, ai dò được lòng người.
Nhưng mà tại vì mình biết mình biết là mình
đã... Mình biết nhưng mà mình cần người ta phải biết, người ta làm ơn cho mình, người ta xứng đáng để
được
biết.
Cái cách mỗi người suy nghĩ. Thành ra là thí dụ có cách nào khác không? Thí dụ có cách nào khác, không lẽ mình gặp người ta mình nói càng cảm ơn anh chị quá, lần nào cũng như vậy thì nhiều khi mình thấy mình cũng hơi nó kỳ kỳ.
Không sao đâu Khôi Nguyên,
có
cách khác
không?
Chứ thì khi Khôi Nguyên làm một cái điều gì khác cho người khác, Khôi Nguyên có thể kể lại cho người kia. Tôi hôm rồi tôi làm cái đéo đó, nhưng mà anh chị biết không, nhờ anh chị mà tôi học được cái bài học đó và tôi làm cho người khác. Thành ra người ta sẽ thấy vậy thì rất là cần phải nói ra. Tại vì đừng cứ chờ đến lúc người ta nằm xuống, lúc rồi mình mới tiếc là trời ơi, thế giới này mất đi một con người đẹp. Khi mà những con người tốt đẹp nằm xuống đó, không phải là chúng ta chỉ thương tiếc, tại vì đó là bạn mình, người thân mình, mà mình còn tiếc là thế giới này mất bớt đi một cái người quá đẹp. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Khi quý vị nghe giọng chúng tôi trong cái điện thoại, tức là quý vị đã được nối kết vào hệ thống của đài, quý vị chờ để chúng tôi chấm dứt cái câu chuyện rồi chúng tôi sẽ mời quý vị lên tiếng, thì lúc đó là quý vị chắc chắn là đã có trên đường dây rồi. Nhưng thưa cô Thủy, thì tại vì có nhiều khi mà có những người đó họ cũng kiệm lời thật, hoặc là họ không phải là vô ơn, nhưng mà họ cũng ngại, hoặc là họ không biết cách bày tỏ, họ không biết cách bày tỏ, thành ra là có bị nhiều người cũng trách. Nhưng mà cái tánh họ vậy thì sao?
Không, thì bây giờ mình có thể có nhiều cách. Trời, bây giờ cái text đó, đôi khi chúng thấy cái text nó thật là tuyệt vời, mình chỉ text một chữ thôi. Ồ, ngày hôm nay khỏe không? Chỉ một cái câu hỏi thôi là cảm động. Mấy ngày nay chúng tôi thấy có cái dịp để nhìn thấy những cái hành động rất nhỏ mà làm đem lại cái niềm vui rất lớn cho người khác. Tôi có một người thân đang bị đau nhất á, thành ra mấy những người bạn cứ gọi hỏi, ồ, bữa nay anh có bớt chưa? Ồ, anh uống thuốc này không? Nếu mà anh nhớ nói bác sĩ đưa cho anh thuốc này nhá. Còn nếu anh không có thì để tôi đem thuốc tới cho anh. Những cái điều rất là nhỏ ai cũng có thể làm được mà nó trở thành những cái món quà thật là quý giá cho một cái người đang trong cái hoàn cảnh mà cần thiết hay là đang đau yếu mà được có người thăm hỏi như vậy. Cho nên mới thấy rằng chơi dễ dàng quá, cái này chúng ta có thể chia sẻ, nghĩa là tặng những cái món quà vô giá. Người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thành ra cứ thấy người nào đói đó thì mình nên tặng ngay. Tại lúc ra mình tặng rất ít thôi, mà đối với người ta nó rất là lớn. Và không bao giờ mình biết được sẽ có đến lúc mình đói, hoặc vật chất hoặc tinh thần, và người khác cũng sẽ tặng lại cho mình như vậy. Thưa quý khán giả, 713-664-8002, nếu mà quý khán giả có không có ngại ngùng, không có gọi vào nói, thì cũng xin quý khán giả dành ra ngày hôm nay nghĩ lại xem những cái điều đã có một người nào trong cuộc đời đã làm một cái điều gì thật đẹp cho mình. Khôi Nguyên biết không, từ hồi nhỏ đó, chúng tôi nhớ là cha mẹ cứ dạy rằng lúc nào con cũng phải nghĩ trước những cái điều mà có ai hỏi thì mình trả lời. Thí dụ như ai hỏi con ước cái điều gì nhất thì mình phải nên có nghĩ trước, để không có kẻo lúc bây giờ mình lại ước một cái miếng xúc xích xong rồi tốn mất một cái lời ước cho một cái điều không có đáng. Cho nên mình luôn luôn nên nghĩ trước thì tốt hơn. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi để trở lại với bà Thủy với nhà cháu Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bác Trần.
Cái ơn của người Mỹ đó, thưa bà.
Dạ vâng ạ, vâng, mời bác ạ.
Vâng, tôi nói thật rằng là cái ơn của người Mỹ, trước là chính phủ Mỹ, sau là nhân dân Mỹ, thì cái lòng bác ái của họ, tôi nói thật, ở trên thế giới thì không biết có nước nào hơn nữa không, chứ cái người Mỹ.
Đúng như vậy.
Vâng, bởi vì là khi cái gia đình mà tôi của tôi mới sang đây mười mấy người đó bà, thì nếu mà không có người Mỹ người ta giúp đỡ thì thực tình là chúng tôi không có ngày hôm nay.
Vâng.
Mà những cái người ta không cho trước cho mình đây đó bà, người ta khổ cực về mình đó, thì bây giờ người ta lại khổ hơn mình bà.
Vâng.
Những dạ, cái vâng. Người đó người ta, bây giờ ta già rồi, ta phải sống ở trong lớp sinh hồn.
Lớp sinh hồn, vâng.
Lão, bà. Mà người ta lại còn khốn khổ hơn là mình.
Dạ đúng. Vâng.
Vâng. Thành thử cho tôi vô cùng là cảm động. Bởi vì rằng là họ giúp đỡ mình từng tí một bà. Cha mẹ mình trước đây cũng chưa đã giúp đỡ được gia đình nhà mình như vậy. Mà cả gia đình mười mấy người mới sang đây. Nếu mà cái gì từ cái mà mở cái chương mục ở nhà băng, từ cái đưa đi dạy học tối, rồi đưa đi kiếm việc làm, rồi thì họ hoàn toàn họ giúp đỡ mình, nghĩa là không có một cái vấn đề gì mà vâng. Thành thử ra tôi thấy rằng cái người dân Mỹ này, cái lòng bác ái của họ nó vô biên bạ.
Vâng.
Đối với chúng tôi đó thì nhân dân Mỹ và nước Mỹ đã kêu mang gia đình chúng tôi và kêu mang tất cả những các người tị nạn mà tôi nghĩ rằng cũng như chúng tôi, cũng như gia đình tôi thôi. Thành thử ra tôi không bao giờ quên ơn được họ.
Dạ.
Nhưng mà trước khi mà vào công dân Mỹ đó thì mình cũng đã phải tuyên thệ, có phải không bà?
Dạ vâng.
Là trung thành nước Mỹ. Thì mình ở nhà Mỹ, thở không khí Mỹ, rồi ăn thực phẩm Mỹ, rồi người Mỹ giúp đỡ mình. Thì tôi hỏi mình, thì tại sao mà mình có thể nào mà mình làm lơ hay là mình không trung thành?
Ăn cái nào giàu cái nấy, phải không bác? Vâng, dạ, cảm ơn bác Trần rất là nhiều. Vâng, bác nói đúng đó, phải nhận là trên thế giới này có đi nhiều nơi mới thấy không có nơi nào mà con người ta có một cái lòng tốt một cách hồn nhiên như người Mỹ. Tốt mà tốt một cách hoàn toàn vô vị lợi, không bao giờ mong trời trả ơn. Làm sao trả ơn nổi những người tị nạn, làm sao trả ơn nổi những cái người như thế. Nhưng mà cái cách trả ơn tốt nhất là bây giờ mình nên học theo cái đó. Chứ còn mình chỉ nói lời cảm ơn suông mà mình không coi đó làm cái bài học trong cuộc đời của mình thì uổng biết chừng nào, Khương Nguyên. Dạ. Bây giờ có bao nhiêu người tị nạn sắp sửa sang nè. Bây giờ mình cứ thử đi. Chúng tôi trong cái thời gian vừa qua đó cũng có một vài người có một vài người bạn, có những người qua sau đó mình cũng phụ đỡ, mình chỉ có làm được chút xíu cái này cái kia thôi là mình đã thấy vất vả cực nhọc. Trong khi cái hồi mà bao nhiêu hàng trăm ngàn người Việt Nam qua đây, mà bao nhiêu người Mỹ người ta mở rộng cửa, người ta đón tiếp mình.
Mà cái việc tốt đó, nhiều khi mình làm cái việc tốt mình không để ý, nhưng mà cái kết quả đó nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Khôi Nguyên muốn chia sẻ một chút thôi. Tại vì kế bên nhà Khôi Nguyên nó có một cặp vợ chồng già người Mỹ. Họ cũng sống rất là bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần mà Khôi Nguyên cắt cỏ đó thì cái sân chung đó thì Khôi Nguyên ưu qua cắt chung cho họ, mình nghĩ rằng là một chút xíu nó không có đáng gì hết thì mình cũng làm, họ không nói gì hết. Nhưng mà đùng một cái tới cái hôm mà cái trận mà đông đá đó, cái ống nước ở ngoài sân nó nổ, nó bể đó, nước tùm lum tà la, họ chạy qua họ xách đao nước cho mình. Chứ không phải như người Việt mình là nhiều khi không để ý luôn, như hoặc là thôi không dám qua đâu, coi kệ người ta đi. Nhưng mà họ qua, họ làm cho mình, họ còn để lại miếng giấy, họ nhắc mình là nó bị như vậy nè, tao chạy qua tao giúp, giờ tao tắt rồi đó, mày nhớ canh kêu thợ sửa. Họ có những cái chuyện rất là nhiều khi mình nghĩ nó đơn giản thôi, nhưng mà khi mà họ thấy được cái việc tốt của mình, cái quả mà mình gặt hái được nhiều khi mình không ngờ tới.
Đúng rồi, mình không ngờ đâu. Mà cái đó là cái quả nhỏ, nó có thể có những cái quả nó gấp trăm gấp ngàn lần.
Hoặc là họ nhiều khi họ thấy mình quên đóng cửa xe, quên tắt đèn, họ qua họ gõ cửa giúp mình nữa. Thành ra mình thấy cái việc cắt cỏ nó có chút xíu à, mà nhiều khi họ quá tốt đi, thành ra mình cũng nghĩ ồ cái việc đó là mình nên làm.
Thôi mình cứ nên tặng cho nhau những cái kết quả chút xíu đó đi. Để làm cho cái cuộc đời nó đẹp hơn mà cũng yên tâm nữa. Vì mình có được một người hàng xóm như vậy là mình yên tâm biết mấy, phải không? Chắc chắn ông bà già kia cũng yên tâm là ồ có cái thằng nhỏ ở Việt Nam này nó kinh, mình không nhờ mà nó cắt cỏ giùm cho mình. Và Phương Nguyên cũng như vậy. Chúng tôi sẽ đáng lẽ là hết giờ rồi, nhưng mà thôi vị thính giả này nãy giờ chờ trên đường dây. Vâng, xin phép mời vị thính giả chót vào chương trình hôm nay ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào chị.
Dạ, vâng.
Chào anh Phương Nguyên.
Dạ, chào chị Nhàn. Vâng, chúng ta còn một phút thôi nha chị. Sorry chị, vâng, gọi trễ quá. Vâng.
Dạ, em rất là cảm ơn chị và anh Phương Nguyên, quý đài chia sẻ cái điều này. Tại vì cái lòng biết ơn với cái lời khích lệ nó rất là quan trọng cho cái tinh thần. Em nói cái điển hình như là người phụ nữ mình đi, Đức Chúa Trời tạo dựng ra để giúp cho chồng con tốt nhất. Họ làm việc từ sáng tới chiều, họ làm quằn quặt từ cái tấm lòng của họ, miếng cơm manh áo, tinh thần thể xác hình như là họ hy sinh trọn cuộc đời luôn.
Đúng.
Mà nếu người xung quanh đó mà nói một cái tiếng nói biết ơn từ cái lòng á là họ làm chết xác luôn.
Dạ,
nhưng
đúng
mà hôm nay cái lòng biết ơn con người không có chị à. Chị sống bằng trái tim và bằng cái tấm lòng chị hy sinh, nhưng mà những người xung quanh mà họ sống bằng cái đầu á, cái tâm trí đó, là họ nhìn ngược lại những gì cái lòng của chị làm hết á. Bởi đó Đức Chúa Trời nói ngày chọn cái tấm lòng, chị em mình cũng chọn cái tấm lòng.
Yeah.
Và những người xung quanh cũng phải cho mình cái tấm lòng, thì cái đó mới là một cái điều khích lệ thật sự trong cái đời sống tinh thần mình, thưa chị.
Đúng, cảm ơn.
Cuộc sống ở đây ai cũng không có giấu hết,
đúng như vậy.
Tinh thần rất quan trọng, thưa chị.
Dạ đúng như vậy. Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều, chị nhắc cái điều đó rất là đúng. Nhưng mà nhân cái chị Nhàn nhắc như vậy thì chúng tôi cũng muốn xin mời gọi các ông hãy nhìn xem những người bạn đời của mình nó nói một tiếng cảm ơn thì bà vợ sẽ xả thân ra làm chết luôn. Nhưng mà như chị Nhàn nói, thời buổi ngày nay không còn, vẫn còn nói chị Nhàn ơi, chúng ta có thể cái tấm lòng con người có thể bị che mờ đi bởi bao nhiêu là những cái đời sống quá sức hiện đại hoặc là quá sức vội vã mà không có thì giờ bày tỏ, giống như nãy Khương Nguyên nói, không phải là không nhớ, nhưng mà nhiều khi tùy theo cái tính mỗi người quá kiệm lời hoặc là ngại ngùng không nói ra, nhưng mà không phải là không để tâm đâu, chắc chắn là có để tâm. Chúng tôi vẫn có một cái câu phương châm trong cuộc sống mà chúng tôi dán ở trong nhà, đó là cái tình thương đó, cái sự tử tế không bao giờ thất bại hết đó. Nếu mà người ta vẫn chưa nhìn ra, có thể mình chưa có đủ dose. Có những người chỉ cần một cái hành động nhỏ người ta cũng cảm ơn rối rít. Có những người thì phải cần làm thật nhiều người ta mới cảm ơn. Nhưng mà nếu mình đừng có nản lòng cái tiếp tục, chắc chắn chắc chắn không bao giờ sẽ thất bại đâu. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Một cái đề tài có vẻ rất là trừu tượng, nhưng mà thật là thực tế. Trong lúc nói đề tài nãy giờ Khôi Nguyên với Vũ Linh Thủy thấy mình cũng có cơ hội cười, cái lòng mình cũng nhẹ nhàng, ấm áp hơn, thấy đời sống nó thoải mái, thư giãn hơn. Thì quý thính giả thử xem, hãy nghĩ lại những cái điều tốt những người khác làm cho mình, đặc biệt là những người thân yêu gần cận mình nhất, và nói một cái lời cảm ơn chắc chắn là sẽ đem lại cái niềm vui rất là lớn cho người khác. Các bà sẽ quý còn hơn là tặng hoa hay là không biết có quý bằng được hồ xoàn nữa, kim cương. Nhưng mà chắc chắn là những cái thực tế trong cuộc đời này rất là cần thiết để đem lại niềm vui cho nhau trong cái lúc mà nó là những cái giọt mưa mát trong cái mùa này đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng rồi. Thì một lời cảm ơn cũng làm cho người nghe hoặc là những người đối diện họ cảm thấy rằng là nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn khi mà bên ngoài thời tiết nắng nóng quá. Cũng cảm ơn quý vị, cảm ơn nữa. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và mong rằng chúng ta chia sẻ cho nhau những hành động đẹp, ý nghĩa để làm cuộc đời này thêm đẹp, thêm đáng quý hơn. Kính chúc quý vị phần còn lại của ngày được bình an và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam được một tuần lễ thật là vui, hưởng những cái niềm vui và cái lòng biết ơn, những cái sự tỏ tình của người thân yêu mình.